Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha được tôn thánh, phần 9. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ái kính chào quý vị trong tình yêu của cứu Chúa chúng ta. Hình như bánh mì là thứ có thể có ảnh hưởng khá lớn đối với con người. Trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Đức đã ép buộc nhiều cậu bé 12-13 tuổi vào trong tiểu cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã gọi là Junior Gestapo. Những chàng trai trẻ này đã bị đối xử rất tệ, bị bắt làm những công việc rất khắc nghiệt, và họ thường xuyên bị bỏ đói. Khi chiến tranh kết thúc, đa số các chàng trai đó đều đã bị mất liên lạc với gia đình của mình và không còn biết tin tức gì về gia đình mình nữa. Và họ trở nên những người vô gia cư, sống lang thang rày đây mai đó. Họ không có gì để ăn hay là một nơi để ở. Là một phần của chương trình cứu trợ nước Đức sau chiến tranh, nhiều chàng trai trong số đó đã được đưa vào các lều trại tế bần, nơi mà các bác sĩ và các nhà tâm lý học đã cố gắng tìm mọi cách để giúp cho họ được khôi phục lại cả tinh thần lẫn thể xác của họ. Và người ta khám phá ra rằng các chàng trai này có chung một vấn đề, đó là rất nhiều người trong số họ cứ bị thức giấc vào lúc giữa đêm. Họ giãy giụa, họ co giật và họ la hét trong nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Và người ta đã rất cố gắng để tìm cách trấn an tinh thần, động viên các chàng trai đó rằng bây giờ họ đã được an toàn rồi, chẳng còn gì nguy hiểm nữa. Nhưng dường như là không có tác dụng gì cả. Người ta cũng đã cố gắng thực hiện việc tư vấn tâm lý cho các chàng trai này, nhưng cũng chẳng đem lại kết quả gì. Rồi người ta cũng thử áp dụng tất cả mọi kỹ thuật y khoa và chuyên khoa chữa bệnh đặc trị để kiểm soát sự sợ hãi, nhưng chẳng có phương pháp nào có tác dụng cụ thể nào cả. Cứ mỗi khi đêm về, các chàng trai đó lại tiếp tục thức giấc và co giật, gào rú và la hét trong sự kinh hoàng. Cho đến khi một ngày kia, một trong các bác sĩ đã nảy ra một sáng kiến khác thường. Đó là sau khi cho các chàng trai đó ăn bữa ăn tối, ông ta quyết định cho họ đi ngủ với một miếng bánh mì cầm trên tay, mà họ đã được dặn trước là phải để dành miếng bánh mì đó cho bữa ăn sáng. Với một bánh mì được nắm chặt trong tay, họ đã ngủ trọn vẹn một giấc ngon lành suốt cả đêm hôm đó. Vị bác sĩ đó đã suy luận và đặt giả thiết rằng sau bao nhiêu năm sống trong tình trạng bị đe dọa và bị hành hạ, bị đói khát và hoàn toàn vô vọng về tương lai, chính mẩu bánh mì nhỏ bé được nắm chặt trong lòng bàn tay mình để đem đến cho họ một sự bảo đảm về ngày mai, rằng sáng mai họ sẽ được thức dậy với một mẩu bánh mì đó ở trên tay. Và vì vậy, họ đã có thể ngủ trong sự bình an. Ở trong bài học tuần trước, Chúa Giêsu đã đến với mỗi chúng ta như là bánh của sự sống, và Ngài đã phơi bày tầm ảnh hưởng nghiêm trọng của những sự phỏng đoán sai lầm của chúng ta. Tuần này, Chúa Giêsu lại đến với chúng ta một lần nữa để gặp gỡ những con người đang tìm kiếm Ngài, vẫn trong vai trò là bánh của sự sống. Nhưng lần này, Ngài đến để gặp mỗi chúng ta theo một cách khác. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài học tiếp theo trong phần Kinh Thánh hôm trước. Chúng ta đã đọc qua những phần Kinh Thánh này rồi, nhưng tôi xin phép được đọc lại để chúng ta có thể nhớ lại câu chuyện này. Chúng ta có một lời hứa của Chúa ở trong thư Hebrew đoạn 11 câu thứ 6. Kèm theo đó là câu chuyện về việc Chúa Giêsu đã cho 5.000 người ăn ở trong Giăng đoạn 6 từ câu 5 đến câu thứ 11. Khi Chúa Giêsu giảng dạy, có một đoàn dân đông đã tìm đến với Ngài. Và đến giờ ăn, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng làm thế nào để có thể cho đoàn dân đông này ăn. Các môn đồ thấy rằng không thể cho cả đoàn dân đông như vậy ăn được. Thế rồi, có một cậu bé đã dâng 5 cái bánh và 2 con cá cho đoàn truyền giáo. Và Chúa Giêsu đã bảo mọi người phải ổn định chỗ ngồi. Rồi Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, bẻ ra, tạ ơn Đức Chúa Trời và bảo các môn đồ phát ra cho mọi người. Thật ngạc nhiên là sau khi mọi người đã được ăn no nê, người ta khám phá ra rằng đồ ăn còn thừa gom lại được tới 12 giỏ đầy. Đoàn dân đông thấy như vậy thì họ cùng nhau suy nghĩ và họ quyết định phải tìm cách để tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Chúa Giêsu biết rõ điều đó nên Ngài đã lánh sang phía bên kia bờ biển. Và qua ngày hôm sau thì đoàn dân đi tìm Ngài và họ cũng qua bờ biển bên kia. Họ tìm thấy Chúa Giêsu và các môn đồ ở tại đó. Và trong câu thứ 25 chúng ta đọc tiếp. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh và được no nê. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ mà con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là vì con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng, thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana ở trong đồng vắng, thế như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi ăn bánh từ trên trời đâu, nhưng là cha ta đã ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng, bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán, ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa làm bầm về Ngài mà rằng, ấy chẳng phải là Giê-xu, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng, ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các người chớ làm bầm với nhau. Ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng, ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy cha. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt của ta. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi. Nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống, đã sai ta đến và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giêsu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giêsu tự mình biết môn đồ làm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui cho các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: Còn các ngươi cũng muốn lôi chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Tôi không biết là quý vị nghĩ gì về việc được gặp Chúa, nhưng đối với tôi, mỗi khi tôi nghĩ về một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời, tâm trí của tôi thường xuyên hướng về những ví dụ đầy kịch tính mà chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh. Một bụi gai cháy mãi không hề tàn, những sự viếng thăm lạ lùng của các thiên sứ, hoặc có lẽ là một khải tượng kỳ diệu, hoặc là những giấc mơ thật khó hiểu và khó thông giải, hoặc rất có thể là được chứng kiến một vài phép lạ nào đó. Để nhiều lần, khi tôi cầu xin Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời tôi, lòng tôi đã hy vọng rằng sẽ được thấy sấm chớp nổ ra, hoặc nghe tiếng ồn ào như tiếng ngỗng quạt quạt kêu lên, hay là một thứ gì đó đại loại như vậy. Và nếu như những điều như thế xảy ra, tôi sẽ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt cho tất cả những điều đó. Nhưng nhiều khi Chúa đã không hề bày tỏ sự hiện diện của Ngài như cách mà chúng ta mong đợi. Trong tất cả mọi cách mà tôi từng nghĩ tới để Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho tôi, có một cách mà tôi chưa từng nghĩ tới. Đó là một ổ bánh. Bánh thật sự là quá sức bình thường và quá sức tầm thường đối với tôi. Tôi không dám chắc là Chúa có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho tôi thông qua cái thứ mà tôi vẫn dùng để phết phô mai, phết bơ đậu phộng hay là kẹp thịt gì đó. Và bạn bè của tôi, những người chưa từng đọc Kinh Thánh bao giờ, hẳn là họ cũng chẳng bao giờ tìm kiếm một Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện qua một ổ bánh. Hay thậm chí là nếu có ai đó tưởng tượng và suy nghĩ như vậy, thì họ cũng sẽ kỳ vọng được thấy một điều gì đó thật khác thường, thật phi thường, một điều gì đó đại loại như là hình ảnh của Chúa Giêsu bất thình lình xuất hiện trên một mẩu bánh mì nướng mà họ làm, hay là một điều tương tự như vậy. Nhưng bánh rõ ràng là một vật rất thông dụng trong Kinh Thánh để giúp cho mọi người có được một bức tranh vĩ đại hơn về Đức Chúa Trời. Hình ảnh của bánh xuất hiện ở rất nhiều nơi trong Kinh Thánh. Abraham đã đem bánh đãi các thiên sứ. Jacob đã cho Esau ăn bánh. Dân Israel ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng trong đêm lễ vượt qua. Rồi bánh mana được ban cho dân Israel trong đồng vắng khô hạn. Bánh trần thiết, tức là bánh của sự hiện diện, bánh thánh, thì được đặt luôn luôn ở tại trong đền tạm và trong đền thờ trước sự hiện diện của Chúa. Rồi Chúa Giêsu được sinh ra tại Bethlehem. Cái tên đó có nghĩa là nhà bánh. Rồi Chúa Giêsu bị Satan cám dỗ để biến đá thành bánh. Rồi Chúa Giêsu cũng nói về vương quốc của Đức Chúa Trời giống như là một chút men làm cho cả mẻ bột làm bánh nở phồng lên. Chúng ta cũng có thể thấy bánh còn xuất hiện ở rất nhiều chỗ khác ở trong Kinh Thánh nữa. Và thật vậy, ngoài chuyện Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, phép lạ duy nhất của Ngài mà cả bốn sách phúc âm đều kể lại, đó là phép lạ Chúa hóa ra thức ăn cho 5.000 người ăn, mà chúng ta đều biết rõ về câu chuyện đó. Đó là một câu chuyện về bánh. Và khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói rõ cho chúng ta biết rằng chính Ngài là bánh. Ngài là bánh của sự sống. Có gì quan trọng mà tôi lại nói quá nhiều về bánh như vậy? Và tại sao bánh lại liên quan rất nhiều đến Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh? Rõ ràng là bánh liên quan mật thiết đến lòng ham muốn, sự đói khát và những ao ước của chúng ta trong cuộc sống này. Nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn, thì Đức Chúa Giêsu đang mong đợi chúng ta học được điều gì về Ngài khi Ngài bày tỏ danh xưng này cho chúng ta? Ta là bánh của sự sống. Trước hết, điều thứ nhất mà chúng ta cần ghi nhớ đó là Chúa Giêsu đến với chúng ta ngay trong chính tình trạng thật của chúng ta, với đầy những nhu cầu thực tế và chính đáng của đời sống. Trong cả Cựu Ước và Tân Ước, bánh luôn luôn có một ý nghĩa rất thực tế về việc được nuôi dưỡng phần thể xác, tức là được cho ăn, được làm cho hết đói. Có thể là có ai đó trong chúng ta muốn phản đối ý kiến này vì quý vị phải hạn chế ăn các loại bánh. Nhưng việc phải kiêng cữ những món ăn chứa nhiều carbohydrate như bánh thì chưa hề được phổ biến vào những thời kỳ ở trong Kinh Thánh. Nói chung là lúc đó chưa có ai cảm thấy tội lỗi vì ăn một miếng bánh, hay là cảm thấy mâu thuẫn và lén lút một cách khổ sở để có thể được bỏ một miếng bánh vào bụng của mình. Đoàn dân đông kéo đến nghe Chúa Giêsu dạy dỗ là những con người thật. Họ có một cái bao tử thật và họ cũng có một sự thèm muốn thật. Họ đang đến với Chúa trong chính tình trạng của họ. Đói. Họ đang rất đói. Và chúng ta cần phải chú ý thật kỹ về điều mà Đức Chúa Giêsu đã không hề làm vào thời điểm này. Đây là điều mà Ngài đã không hề làm. Chúa Giêsu đã không nói: "Được rồi, hãy lắng nghe đây. Tôi là bánh của sự sống. Quý vị cần phải được ăn thịt của tôi và uống huyết của tôi. Và nếu điều tôi vừa nói gây sốc cho quý vị, thì quý vị hãy đi về đi. Bởi vì tôi không muốn quý vị có được một bữa ăn miễn phí hôm nay, trừ phi là quý vị chịu tiếp tục đi theo tôi vào ngày mai." Không, Chúa Giêsu đã không hề nói như vậy. Ngài không hề quá thiêng liêng đến mức chẳng thèm lo cho nhu cầu thuộc thể của họ. Ngày hôm ấy, mỗi một người trong đoàn dân đông đều đã được ăn một phần bánh nhiều hơn cả mức mà họ cần. Họ được ăn thật no nê và không cần phải có một điều kiện nào cả. Chúa Giêsu đã không hề quở trách họ vì cớ họ đói bụng. Chúa Giêsu đã không hề nói với họ như thế này: "Cách đây không lâu, tôi đã có thể sống được 40 ngày trong đồng vắng mà không cần phải ăn, không cần có gì cả. Thế thì chắc chắn là quý vị có thể nhịn được một bữa ăn trưa rồi. Đâu có đáng gì đâu." Thậm chí là Chúa Giêsu cũng không xem lúc đó là một cơ hội thuận tiện mà Đức Chúa Trời ban cho để dạy cho họ một bài học về giá trị của sự kiêng ăn để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã đến với mỗi một người trong đoàn dân ngay trong chính hiện trạng của họ, cho dù họ có nhận ra được điều đó hay không. Ngài đến với họ ngay trong chính chỗ họ đang cần. Bánh. Đó là một điều rất thật, rất thực tế, rất rõ ràng.
Lạy Cha yêu dấu của chúng con, đoàn dân đông đang đi tìm kiếm Ngài và họ đã được Chúa đáp ứng cho nhu cầu của chính mình. Chúng con được Chúa phán hứa trong thư Hebrew rằng nếu chúng con tìm kiếm và hết lòng đến với Ngài thì chính Chúa sẽ ban thưởng cho chúng con, và đó là sự khích lệ lớn lao mà chúng con nhận được từ nơi Ngài. Chúng con đến với Ngài bằng con người thật của chính mình và chúng con đang tìm kiếm Ngài. Chúng con tin chắc rằng mọi lời hứa của Ngài đều là thật. Và chúng con mong ước rằng không phải chỉ có chúng con đang tìm kiếm Ngài, nhưng chính Ngài cũng đang tìm đến với chúng con nữa. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp mỗi chúng con sửa sai, và xin Chúa hãy nuôi dưỡng mỗi linh hồn của chúng con, làm cho no nê tấm lòng đói khát của chúng con. Không những nuôi dưỡng không thôi, Chúa ơi, nhưng xin Chúa cũng hãy thay đổi tấm lòng của mỗi một người trong chúng con nữa. Chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Ôi kia đám đông xung gần Giêsu, nghe lời chúc phán hết thấy muôn lòng rung động. Và đây trẻ con đùa vui, các môn đồ liền ngắm chúng lại với một nụ cười thân ái. Giêsu phán tuyên: "Nào lại đây bên ta, này các bé em thơ, các con được Chúa yêu rồi. Đến bên Chúa lòng cha ngập bao vui sướng, đến bên Ngài với lòng đơn sơ như trẻ thơ. Nhiều người đến mong Chúa Giêsu ra ân, đuổi mù khuôn khó cánh thế không nhà khuyết tật. Đời đau buồn là như thế, cuộc sống đã đau khuôn khó. Chúa Giêsu để lòng thương cảm Ngài gọi thế nhân. Này lại đây con yêu, nào hãy đến bên ta. Mau lại đây các con được Chúa tha rồi. Hãy tìm đến Giêsu gọi con, mau đến trong ân lành, quay về bên Cha, mau về đây. Giêsu ra ân, đuôi mù khuôn khó cánh thế không nhà khuyết tật, đầy đau buồn lạ như thế, cuộc sống đớn đau khôn cùng. Chúa Giêsu để lòng thương cảm Ngài gọi thế nhân. Này lại đây con yêu, nào hãy đến bên ta. Mau lại đây các con được Chúa tha rồi. Hãy tìm đến Giêsu gọi con, mau đến trong ân lành, quay về bên Cha, mau về đây. Chúng ta hôm nay vẫn còn thời gian tiếp nghinh Chúa Trời. Đời đầy hư vọng cướp mất đi đời sống bàn. Thập giá Giêsu chiều trên đem cho anh nguồn sống muôn đời. Đời mới Chúa mang hết lo buồn, lòng tin chắc nơi Giêsu. Này lại đây con yêu, nào hãy đến bên ta. Mau lại đây các con được Chúa tha rồi. Hãy đem đến muôn muôn tội nhân đang chết trong tuyệt vọng. Hãy chung hướng vinh quang từ thiên quốc ta dành cho con yêu muộn nơi, nên chung kết hành trình hồn về với Cha thương thiêng. Giêsu cứu ơi,